Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 22 tháng Giêng năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài tầm nguyên các vụ ly khai trong lịch sử Kitô giáo, Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo, phần kết. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên ký mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đường thập giá treo leo con bước đi, con đường hẹp đầy bao nhiêu khó huy. Ngài muốn con cứ hai căn trường, hiến thân mình sống trọn tình yêu Chúa, từ bỏ mình để sống với tha nhân. Chẳng còn toàn tin hơn thua dành lời, mong ước đời con vui dân ngài nguyên vẹn như đã ước hẹn một đời nguyện năm xưa,
như đã ước hẹn một đời nguyện năm xưa.
Xin cho con luôn cảm thấy được rằng tình ngài thương hơn trời cao đất sâu. Đã từ lâu Chúa hằng u ấm con, đã từ lâu ngài chở che giữ gìn. Trước khi con sống cho ngài, vì chính ngài đã sống cho con. Trước khi con thuộc về ngài, thì từ bao giờ Chúa đã thuộc về con.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn gọi, và họ đến cùng người. Người chọn 12 vị để theo người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. 12 vị ấy là Simon mà người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan là em Giacôbê, rồi đến Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon Nhiệt Tâm và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Quý vị và các bạn thân mến, cha John, một linh mục người Ireland, sau nhiều năm tận tâm thuyết phục một người thanh niên lầm lạc trở về với giáo hội, nhưng cha đã hoàn toàn thất vọng vì bao lời khuyên răn của cha cứ như nước đổ lá môn, không thay đổi được gì anh chàng thanh niên đó. Một lần kia, mẹ Teresa Calcutta được mời đến thăm nước Ireland. Ban tổ chức có thu xếp một buổi nói chuyện thân mật giữa mẹ với các bạn trẻ. Mẹ đến và chỉ nói giản dị về tình yêu Thiên Chúa. Chúa yêu thương các con, Chúa ở với các con, Ngài luôn đồng hành với các con. Rồi sau đó mẹ rời thành phố và ai về nhà nấy. Ngay đêm hôm ấy, lúc đang ngủ thì hồi chuông điện thoại reo lên phá tan giấc ngủ của cha John. Ngài nhấc vội chiếc điện thoại và đầu dây bên kia là giọng nói của chàng thanh niên lầm lạc ngày nào. Thưa cha John, con muốn được xưng tội với cha. Vị linh mục tưởng chừng chàng thanh niên đang bị tai nạn hiểm nghèo nên vội lên tiếng. Chuyện gì xảy ra cho con vậy? Anh ta trả lời, thưa cha, vì chiều nay mẹ Teresa đã nói với con một lời đánh động lòng con rất nhiều. Vị linh mục ngạc nhiên hỏi thêm, mẹ nói lời gì? Và nếu tôi không lầm, thì nhà thờ chật ních người, mẹ lại đâu có cơ hội để gặp riêng anh. Vâng thưa cha, mẹ không gặp riêng con, nhưng mẹ đã nói với mọi người, ở trong đó có con. Mẹ nói rằng, Thiên Chúa yêu con và Chúa ở với con. Nghe thế, vị linh mục càng ngạc nhiên hơn nữa. Ủa, đã nhiều lần tôi cũng nói với anh như thế mà, nhưng sao hôm nay anh lại bị thuyết phục bởi lời nói ấy của mẹ Teresa? Anh chàng thanh niên chậm rãi giải thích. Thưa cha, vì mẹ đã nói câu đó xuất phát từ sâu thẳm của tâm hồn mẹ. Mẹ đã nói với con bằng tất cả con tim của mẹ. Và cha John, tác giả câu chuyện, đã chia sẻ thế này. Quả thật, một câu nói phát ra từ một công thức có sẵn hay do một thói quen và không khởi đi từ chốn thâm sâu của một tâm hồn yêu thương thì không có khả năng thuyết phục và truyền đạt được ý nghĩa chân thật của lời nói. Quả thật, để làm một linh mục thì không khó. Sau ngày lễ thụ phong thì đã có thể làm linh mục rồi. Nhưng còn để là một linh mục đích thực của Chúa thì thật là khó. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn các tông đồ. Và ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục kêu gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy trở thành chứng nhân cho Ngài, hầu tiếp nối công nghiệp cứu độ của Ngài. Qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được trở thành Kitô hữu, đã mang trong mình sứ vụ làm chứng cho Chúa. Nhưng, như trường hợp của cha John trong câu chuyện kể trên, chúng ta có thật là một Kitô hữu đích thực, một chứng nhân đích thực của Chúa chưa? Và đời sống của chúng ta có xứng với những điều chúng ta tuyên xưng về Chúa? Lời nói và việc làm của chúng ta có xuất phát từ một con tim đong đầy tình yêu của Chúa? Chúng ta thấy, dù đã được chọn kỹ càng, thế nhưng trong 12 tông đồ, vẫn còn đó một Giuđa phản bội Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã gọi mỗi người chúng con trở thành chứng nhân của Chúa, không phải vì chúng con xứng đáng, nhưng là vì mỗi ngày chúng con trở nên xứng đáng hơn. Xin Chúa tha thứ những yếu đuối lỗi lầm của chúng con và giúp chúng con mỗi ngày một vững bước theo Chúa và làm chứng cho Chúa. Amen.
Từng ngày qua đời con vui dâng thân trong tình yêu dâng lên để hiến dâng. Ngày tháng qua Chúa đã biết rồi, sống cho Ngài vẫn là một điều con. Cuộc về Ngài là cách cứu cho con. Có nhiều phen sức con đã mỏi mòn, Chúa đòi con dâng cho Ngài tất cả, vì chẳng có gì còn lại ở trong con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, tôn vinh Thiên Chúa là bằng chứng của lòng tin tưởng. Niềm tin của tôi nơi Đức Giêsu Kitô như thế nào? Đây là câu hỏi mà Đức Thánh Cha Francisco đã nêu lên trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 15 tháng Giêng vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta. Được gợi hứng từ bài tin mừng theo Thánh Marco kể về việc Đức Giêsu đã chữa lành cho một người bại liệt, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, để thực sự hiểu biết Đức Giêsu, tâm hồn chúng ta không được đóng kín, nhưng phải rộng mở để bước theo Ngài trên con đường của sự tha thứ và khiêm nhường. Không ai mua được đức tin, đó là quà tặng của Thiên Chúa. Món quà ấy sẽ giúp biến đổi cuộc đời chúng ta. Trong bài tin mừng, dân chúng tìm mọi cách để đến gần Đức Giêsu và không nghĩ rằng rủi ro hay nguy hiểm có thể xảy ra khi chen lấn, xô đẩy nhau vì quá đông. Quả thật, có rất nhiều người ở trong cũng như xung quanh bên ngoài ngôi nhà Đức Giêsu đang hiện diện. Vì dân chúng đông đúc, những người khiêng kẻ bại liệt không thể nào đến gần Ngài. Họ mới dỡ mái nhà, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Hành động ấy chứng tỏ họ có lòng tin mạnh mẽ. Lòng tin tưởng này cũng giống với lòng tin của người đàn bà băng huyết, cố chen chúc trong đám đông, để mong chạm vào tua áo Đức Giêsu khi Ngài đang trên đường đến nhà ông Gia-ia. Và bà cũng đã được chữa lành. Đó cũng chính là niềm tin của viên đại đội trưởng, người đến này xin sự chữa lành cho tên đầy tớ của mình. Đức tin mạnh mẽ và sự can đảm sẽ giúp con người tiến về phía trước và mở rộng tâm hồn cho Thiên Chúa. Trong câu chuyện về người bại liệt, Đức Giêsu đã đi xa thêm một bước nữa. Ở Nazareth, lúc bắt đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã vào hội đường và tuyên bố rằng Ngài được sai đến để giải thoát những ai đang bị áp bức, tù tội, cho người mù được thấy, kẻ què được đi, và để công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Nhưng trong câu chuyện về người bại liệt, Đức Giêsu đã tiến xa hơn một bước. Ngài không chỉ chữa lành bệnh tật, mà còn tha thứ tội lỗi cho anh. Tuy nhiên, trong câu chuyện ấy, cũng có những người với tâm hồn đóng kín và con tim chai đá. Họ chỉ chấp nhận Đức Giêsu như là một vị thầy thuốc có khả năng chữa lành. Còn việc tha thứ tội lỗi lại là chuyện khác. Cần một uy quyền mạnh mẽ hơn. Họ nghĩ rằng Đức Giêsu không được phép tha tội, vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội mà thôi. Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như vậy. Người mới bảo họ, sao các ông lại thầm nghĩ trong lòng những điều ấy? Vậy, để các ông biết ở dưới đất này, có người có quyền tha tội. Đây là một bước đột phá. Đức Giêsu nói với người bại liệt, hãy đứng dậy, vác chổng mà đi về nhà. Việc Đức Giêsu tha thứ tội lỗi cho người bại liệt quả là một lời khó nghe, chướng tai, khiến nhiều người không chấp nhận được. Ngay cả một số môn đệ đi theo Ngài cũng cảm thấy như thế. Họ cũng đã sầm sì, lời này thật chướng tai, khi Đức Giêsu tuyên bố phải ăn thịt và uống máu Ngài để được ơn cứu độ và sự sống trường sinh. Người ta thực sự không hiểu biết Đức Giêsu. Họ chỉ chấp nhận Ngài như một thầy thuốc chữa bệnh, chứ không phải là Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng Đức Giêsu có thể chữa chúng ta khỏi bệnh hoạn tật nguyền, nhưng trên hết Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Đức Giêsu được sai đến chính vì mục đích đó, để hy sinh tính mạng của mình nhằm cứu chuộc chúng ta. Và đây là điều thực sự khó hiểu, không chỉ đối với dân chúng, với các kinh sư thượng tế, mà ngay cả các môn đệ đi theo Đức Giêsu. Nhiều người trong số họ đã bỏ Ngài mà đi nơi khác, đến nỗi Đức Giêsu phải quay lại và hỏi nhóm 12. Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ thầy mà đi ư? Đây cũng là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta. Lòng tin tưởng của chúng ta đặt để nơi Đức Giêsu như thế nào? Chúng ta có tin Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa không? Lòng tin tưởng này có biến đổi đời sống của chúng ta không? Đức tin là một quà tặng. Không ai có thể chiếm đoạt hay mua bán đức tin. Đó là một món quà. Lòng tin tưởng nơi Đức Giêsu Kitô có dẫn chúng ta đến thái độ tự hạ, đến sự ăn năn sám hối không? Để từ đó ta có thể nài xin, lạy Chúa, xin tha thứ cho con, xin tha thứ mọi lỗi lầm mà con đã phạm. Dân chúng tìm kiếm Đức Giêsu để nghe lời của Ngài, vì Ngài giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Dân chúng tuôn đến với Đức Giêsu cũng vì muốn được chữa lành. muốn nhìn thấy Ngài làm phép lạ. Nhưng điều quan trọng là cuối cùng, sau khi đã lắng nghe và đã xem thấy, họ ngạc nhiên sửng sốt và ra đi tôn vinh Thiên Chúa. Như vậy, một phép thử chứng tỏ tôi tin Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, đấng được Chúa Cha sai đến để tha thứ và cứu chuộc tôi, chính là sự tôn vinh tán tụng. Tôi thực sự tin nếu tôi có khả năng tán dương tôn vinh Thiên Chúa. Tôn vinh là điều hoàn toàn tự do và tự nhiên. Đó là cảm xúc dâng trào mà Thánh Thần Thiên Chúa khuấy động trong lòng khiến chúng ta thốt lên. Đức Giêsu là Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta luôn được triển nở trong niềm tin tưởng vào Đức Giêsu, đấng đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Xin cho lòng tin tưởng này thôi thúc chúng ta không ngừng cất cao lời ca ngợi, tán dương Thiên Chúa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, các ngày từ 18 tới 25 tháng 1 năm 2016 là tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu với đề tài được mời gọi để loan báo cho tất cả mọi người các kỳ công của Chúa. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về việc truy tầm nguồn gốc các vụ ly giáo khiến cho Kitô giáo bị chia rẽ lớn trong dòng lịch sử của mình, cụ thể là với chính thống giáo. Bài viết được tiếp tục như sau. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng, vào thời hai giáo hội Đông Tây ra vạ tuyệt thông cho nhau, Đức Giáo Hoàng Leo Đệ Tam đã qua đời, quyền bính của Đức Hồng Y Umberto, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng cũng suy giảm, và vì thế đã không thể ra vạ tuyệt thông cho Đức Thượng Phụ Kerulario. Hơn nữa, đã không có công đồng chung nào đã ra vạ tuyệt thông cho giáo hội kia. Nhiều giáo hội Đông Phương khẳng định rằng, họ vẫn hiệp thông với giáo hội Tây Phương, mặc dù các giáo hội này không phải là thành phần của giáo hội chính thống. Các biến cố tiếp theo, như các cuộc thập tự chinh, lại càng làm cho Đông và Tây xa nhau hơn nữa. Đặc biệt cuộc thập tự chinh năm 1204 đã gia tăng sự chia rẽ này giữa hai bên, vì các binh sĩ thập tự quân công giáo đã đánh chiếm thành Constantinople, cướp bóc và tàn sát các Kitô hữu chính thống. Sau cùng, biến cố Constantinople rơi vào tay quân hồi Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ năm 1453, đã không cho phép các cuộc tiếp cận giữa Roma và Constantinople, nghĩa là giữa các tín hữu công giáo và các tín hữu chính thống. Vì thế, bắt đầu từ thế kỷ thứ 15, hai giáo hội ngày càng xa rời nhau hơn. Thế rồi từ năm 1917 trở đi, và nói chung là từ năm 1944, chế độ Cộng sản Liên Xô đã khiến cho các giáo hội chính thống của Nga và của vùng Tây Âu Châu phải sống dưới sự kìm kẹp và bị điều kiện hóa trầm trọng. Sự kiện này xem ra đã khiến cho người ta nghĩ rằng Đông Phương đã trở thành vô thần và đã khiến cho giáo hội công giáo coi Đông Phương là đất truyền giáo. Đến độ năm 1992, các thượng phụ nhóm họp tại Constantinople đã phản đối chống lại các hoạt động truyền giáo, cho rằng giáo hội công giáo tìm chiêu dụ tín đồ, gây thiệt hại cho lộ trình hòa giải các Kitô hữu Đông Phương và các Kitô hữu Tây Phương. Sự kiện đó là cho tới nay, giáo hội Tây Phương và giáo hội Đông Phương vẫn còn chia rẽ, và mỗi giáo hội tự định nghĩa là giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Điều này gợi ý rằng, với cuộc ly giáo, chính phía bên kia đã bỏ giáo hội đích thực. Do đó, các tín hữu công giáo gọi cuộc ly giáo là cuộc ly giáo lớn của Đông Phương, trong khi các tín hữu chính thống thì nói đó là cuộc ly giáo của người Latin. Sau đây là các nét chính yếu, diễn tả bản chất của giáo hội Công giáo. Các điểm quy chiếu của giáo hội là Thánh Kinh, truyền thống, trung thành với các lễ nghi, việc tôn kính Đức Maria và các thánh, và huấn quyền của Đức Giáo Hoàng diễn tả quyền tối thượng của Thánh Phêrô, quyền giáo huấn của các giám mục và các linh mục. Giáo hội có các cộng đoàn tu sĩ, các đan sĩ và giáo dân nam nữ. Hàng giáo sĩ và tu sĩ sống độc thân. Có 7 bí tích, rửa tội, thánh thể, thêm sức, giải tội hay hòa giải, truyền chức thánh, hôn phối và sức dầu bệnh nhân. Tín hữu Công giáo tin và sùng kính Đức Maria như là mẹ Thiên Chúa. Lễ nghi phụng vụ là thánh lễ ngày thường và lễ trọng. Tham dự lễ trọng là điều luật, quy chiếu 10 điều răn dạy thánh hóa các ngày lễ. Trong thánh lễ, việc thánh hóa hay truyền phép bánh và rượu được cử hành trước tín hữu, và bánh thánh là bánh không men. Phụng vụ được tất cả mọi tín hữu tham dự tích cực. Các nhà thờ có nhiều ảnh tượng và hình vẽ, diễn tả các chuyện thánh kinh, Đức Mẹ và các thánh. Và sau đây là các đặc thái của giáo hội chính thống. Các điểm quy chiếu của giáo hội là thánh kinh, truyền thống, trung thành với các lễ nghi, việc tôn kính Đức Maria và các thánh. Thánh công đồng quy tụ các thượng phụ và các giám mục. Các linh mục có quyền lập gia đình, nhưng không được làm giám mục. Các linh mục nào muốn làm giám mục phải sống độc thân. Các cộng đoàn đan sĩ rất đông đảo và quan trọng, các vị không được lập gia đình. Giáo hội chính thống cũng có 7 bí tích như giáo hội Công giáo. Tín hữu cũng tin và sùng kính Đức Maria như mẹ Thiên Chúa. Thánh lễ chỉ được cử hành ngày Chúa Nhật và không có luật buộc tham dự. Lễ nghi thánh thể rất dài và phức tạp. Trong thánh lễ, việc truyền phép được thực thi sau một bức màn, giống như các tư tế Do Thái khi họ cầu nguyện trước hòm bia giao ước. Bánh dùng là bánh có men thường. Các nhà thờ chính thống có các ảnh icon vẽ trên gỗ. Như thế, đâu là những khác biệt giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống? Liên quan tới quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, giáo hội Công giáo dựa trên việc kế vị Thánh Phêrô và tin vào quyền này của người kế vị thánh nhân. Giáo hội chính thống không chấp nhận sự kiện này. Mỗi giáo hội chính thống tự quản trị mình. Liên quan tới quyền không thể sai lầm của Đức Giáo Hoàng, giáo hội Công giáo chấp nhận khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố các tín điều. Giáo hội chính thống không chấp nhận quyền này. Liên quan tới từ Filioque, giáo hội Công giáo đã thêm vào kinh tin kính trong công đồng Toledo năm 587. Trong kinh tin kính của giáo hội chính thống không có từ Filioque. Ngôn ngữ sử dụng trong phụng vụ của giáo hội Công giáo là tiếng Latin hay các tiếng bản xứ. Giáo hội chính thống dùng tiếng Hy Lạp trong phụng vụ. Trong giáo hội Công giáo, hàng giáo sĩ bắt buộc phải sống độc thân. Trong giáo hội chính thống, các linh mục được quyền lập gia đình, ngoại trừ các giám mục và các đan sĩ phải sống độc thân. Giáo hội Công giáo không chấp nhận ly dị. Giáo hội chính thống chấp nhận ly dị. Các linh mục Công giáo có thể để râu. Các linh mục chính thống thường để râu dài. Trong các nhà thờ Công giáo có các tượng ảnh thánh và hình vẽ. Trong các nhà thờ chính thống chỉ có các icon, tức các hình vẽ trên gỗ là các cửa sổ mở lên trời. Giáo hội Công giáo có tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và Đức Mẹ hồn xác lên trời. Giáo hội chính thống không chấp nhận hai tín điều này. Giáo hội Công giáo thừa nhận có luyện ngục, giáo hội chính thống không thừa nhận luyện ngục. Giáo hội Công giáo có tất cả 21 công đồng, giáo hội chính thống chỉ có 7 công đồng đầu tiên. Giáo hội Công giáo cử hành thánh thể với bánh không men, giáo hội chính thống cử hành thánh thể với bánh mì, tức bánh có men. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng, ngay từ trước vụ ly khai năm 1054, các giáo hội Đông Phương đã không thừa nhận quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, từ Filioque trong kinh tin kính, luyện ngục trong giáo lý và bánh không men trong việc cử hành thánh lễ. Mỗi giáo hội chính thống tự quản, gồm công nghị các giáo mục, do một thượng phụ lãnh đạo của một giáo hội quan trọng chủ sự. Các giáo hội chính thống chính, gồm giáo hội chính thống Constantinople, với đức thượng phụ là thủ lãnh danh dự của chính thống giáo toàn thế giới, giáo hội chính thống Alexandria, Hy Lạp, Romania, Serbia, Nga và Bulgaria.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Phép lạ của tình yêu. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Khi Charlemagne, vua của người Pháp, lần đầu tiên nghe chuyện Truy Sư bị bắt và xử tử, ông nổi giận đến độ rút gươm ra và thét lớn: "Nếu ta có mặt ở đó, ta sẽ giết hết chúng nó." Chúng ta cười cho lòng nhiệt thành đơn sơ của Charlemagne hoặc của Thánh Phêrô khi ngài rút gươm ra chém đứt tay của một tên đầy tớ, được gọi là bảo vệ Chúa Giêsu. Nhưng đằng sau cơn giận của Thánh Phêrô hay của vua Charlemagne là cả một bí ẩn. Thật ra, Charlemagne đã không có mặt tại Gethsemane, và giả như ông có mặt ở đó, có lẽ ông cũng chẳng ra tay cứu vớt được Chúa Giêsu. Nhưng vấn đề được đặt ra là Thiên Chúa Cha toàn năng, đấng đã có thể cứu con một ngày, lại tỏ ra hoàn toàn bất lực. Tại sao Thiên Chúa đã không ra tay hành động trong lúc đó? Thiết tưởng, mỗi khi thất vọng về sự thinh lặng của Thiên Chúa, trước nỗi khổ đau của con người, chúng ta cần trở lại Gethsemane, nhìn của Tổng trấn Philato, và nhất là núi Sọ, để nêu lên câu hỏi ấy. Hơn ai hết, có lẽ Chúa Giêsu phải là người thất vọng về Thiên Chúa Cha nhất. Nỗi khốn cùng đã bắt đầu khi Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu, trong khi ba người môn đệ của Ngài đang ngủ say ở bên ngoài. Trong ngôi vườn, mọi sự xem ra bình an, nhưng bên ngoài, các sức mạnh của hỏa ngục đang bùng dậy. Một người môn đệ đã trở thành kẻ phản bội. Ma quỷ đang lồng lộn, và một đám người hung hãn với gậy gộc, gươm giáo, đang tiến về Gethsemane. Linh hồn thầy buồn đến chết được. Chúa Giêsu đã thốt lên như thế với ba người môn đệ thân tín. Mặc dù tuyên bố mình có quyền gọi cả một đạo binh thiên thần từ trời xuống để bảo vệ Ngài, Chúa Giêsu đã không làm thế. Ngài đã đến để sống trong một thế giới bằng xương, bằng thịt, và Ngài cũng phải chết theo đúng những quy luật của thế giới ấy. Có lúc, Ngài đã phải phủ phục xuống đất và cầu nguyện cho thoát khỏi giây phút khủng khiếp ấy. Mồ hôi của Ngài chảy đầm đìa trên má như những giọt máu. Vậy mà Thiên Chúa vẫn cứ thinh lặng. Tại dinh Tổng trấn Philato, Thiên Chúa vẫn tiếp tục thinh lặng. Theo đúng nghĩa, trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã bị trói tay. Một số người la lên: "Hãy nói tiên tri đi, ai đã đánh ngươi?" Họ thách thức Ngài làm một phép lạ. Còn Thiên Chúa đã chẳng chống cự khi những nắm tay của họ tung vào mặt Ngài, và nước miếng của họ bay vào râu tóc Ngài. cảnh diễn ra tại núi Sọ khủng khiếp đến độ. Có lẽ chúng ta khó mà tưởng tượng được điều đó có thể xảy ra cho chúng ta. Để có thể đi vào mầu nhiệm ấy, chúng ta hãy cố gắng nhớ lại những lần chúng ta đã kêu cầu Chúa, nhưng xem ra Chúa vẫn thinh lặng. Chúng ta cầu xin cho một người thân khỏi bệnh ung thư. Chúng ta trông chờ một đứa con sinh ra khỏe mạnh. Chúng ta cầu mong cứu vãn được cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng. Nhưng mọi sự đều xảy ra ngược lại với mong ước của chúng ta. Bệnh ung thư đã giết người thân của chúng ta. Đứa con sinh ra bị hoại não. Cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị. Thiên Chúa vẫn cứ thinh lặng. Phép lạ đã chẳng bao giờ xảy ra. Đây không phải là núi Sọ của mỗi người chúng ta sao? Ai trong chúng ta cũng mong ước một phép lạ. Cả tổng trấn Phi-la-tô lẫn quận vương Hê-rô-đê đều đã nghe nói đến các phép lạ của Chúa Giê-xu. Họ trông chờ một phép lạ của Ngài. Những người phụ nữ đã từng theo Chúa Giê-xu từ Galilee lên Jerusalem. Họ cũng mong thấy một phép lạ vào giây phút ấy. Và hơn ai hết, những người môn đệ đang bỏ chạy và lẫn trốn, hẳn cũng đang chờ đợi một phép lạ. Một tên trộm bị đóng đinh bên tả Ngài cũng thách thức Ngài làm phép lạ. Dân chúng đang đứng xung quanh thập giá cũng la hò. Hắn hãy xuống khỏi thập giá đi, và chúng ta sẽ tin hắn. Thiên Chúa hãy cứu hắn nếu Ngài muốn. Nhưng Thiên Chúa đã chẳng lay động một ngón tay để cứu người con một của Ngài. Không một phép lạ nào đã diễn ra trong giây phút ấy. Bốn bề chỉ có thinh lặng. Đây là tột cùng của sự bất lực mà Chúa Giê-xu phải trải qua. Ngài đó có thể cứu những người khác, nhưng lại không thể tự cứu lấy mình. Tiếng kêu cuối cùng của Chúa Giê-xu chỉ là: Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con? Đây là một câu trích dẫn từ Thánh Vịnh. Đây là tuyệt đỉnh của sự thất vọng. Chúa Cha đã quay lưng lại với Chúa Giê-xu, để cho mọi sự diễn ra theo dòng lịch sử, để cho những sức mạnh của sự dữ thắng thế trên sự thiện. Thế rồi, hai ngày sau, biến cố phục sinh đã xảy đến. Phải chăng lần này, Thiên Chúa đã thật sự đáp trả lại mọi thách đố của loài người? Giả như đấng phục sinh xuất hiện ngay trước cửa dinh của tổng trấn Phi-la-tô, thì bao kẻ thù của Ngài hẳn phải được thuyết phục. Đó là sự chờ đợi và lý luận thông thường của loài người chúng ta. Nhưng sau khi Chúa Giê-xu sống lại, tất cả những lần hiện ra của Ngài đều diễn ra theo một cung cách không thay đổi. Ngài chỉ hiện ra với những ai đã từng tin Ngài. Như vậy, chẳng có một kẻ nào trước đó đã không tin Ngài lại được nhìn thấy Ngài. Chúng ta hãy nhìn lại trường hợp của hai người lính canh mồ. Khi đang đứng trước mồ thì Chúa Giê-xu sống lại, họ đã run sợ và chết đứng. Vậy mà sau đó, với một phản ứng rất tự nhiên, họ chạy đi trình báo với giới thẩm quyền. Và buổi chiều cùng ngày, họ đồng ý chối bỏ biến cố. Như vậy, hai chứng nhân duy nhất của biến cố phục sinh cuối cùng rồi cũng chết, và chẳng có ai nhắc đến lòng tin của họ. Ngày nay, ba biến cố chính trong cuộc đời của Chúa Giê-xu là sinh nhật, tử nạn và phục sinh đều được ghi vào lịch trên khắp thế giới. Tuy nhiên, trong ba biến cố ấy, chỉ có cuộc tử nạn của Ngài là biến cố đã diễn ra một cách công khai cho mọi người chứng kiến. Trong giây phút Thiên Chúa như thể bất lực, các ống kính của lịch sử như thể đều mở ra để ghi lại tất cả mọi sự. Từng đám đông chứng kiến mọi chi tiết của cuộc khổ nạn. Và khi viết lại tiểu sử của Chúa Giêsu, cả bốn tác giả đều dành 1/3 của sách Tin Mừng để ghi lại cuộc tử nạn ấy. Thập giá, biến cố công khai nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu, cho thấy sự khác biệt giữa một vị thần muốn tự tỏ bày bằng sức mạnh và một Thiên Chúa tự mặc khải bằng tình yêu. Các thần minh, cụ thể là các thần minh của người La Mã, luôn cưỡng bách con người thờ lạy mình. Vào thời Chúa Giêsu, một số người Do Thái đã bị xử tử chỉ vì không chịu phủ phục trước hoàng đế La Mã. Nhưng Chúa Giêsu đã chẳng bao giờ cưỡng bách ai phải tin Ngài. Ngài chỉ kêu gọi, lôi kéo con người ra khỏi chính mình để đến với Ngài. Mâu thuẫn thay, chính sự bất lực và yếu đuối mà thập giá lại là biểu tượng gợi lên một niềm hy vọng mới. Thánh Phaolô đã khẳng quyết, nếu Thiên Chúa ở với chúng ta, thì ai có thể chống cự lại chúng ta? Thánh nhân đặt tất cả niềm tin nơi tình yêu của một Thiên Chúa, Đấng đã không dung tha chính con một của Ngài, nhưng trao nộp cho tất cả chúng ta. Tình yêu chỉ thật sự mạnh khi có hy sinh, và Tin Mừng đã cho chúng ta thấy rõ rằng Chúa Giêsu đã đến trong trần gian là để chịu chết. Ngài nói, không có tình yêu nào lớn hơn mối tình của người thí mạng vì người mình yêu. Để được hạnh phúc trường sinh, con người cần trải qua thập giá trong cuộc sống này. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu ý nghĩa về sự thánh thiện trong Lê-vi chương 19 câu 2 và tình yêu đồng loại trong Lê-vi chương 19 câu 18. Hôm nay, chúng ta cùng với vị giáo sư tìm hiểu các ngày thánh cũng trong cuốn sách này.
Bây giờ qua cái phần số 3, các ngày thánh ở trong sách Lê-vi nó lặp lại ở trong sách Xuất Hành, rồi sau này sách Đệ Nghị Luật cũng lặp lại mấy cái ngày thánh này. Thì đặc biệt chúng ta thấy có nhiều ngày thánh lắm, nhưng mà ở đây tôi chỉ nhắc tới ba cái ngày thánh này thôi, vì nó liên quan tới tình ước, đó là ngày lễ vượt qua và bánh không men, thứ hai là lễ ngũ tuần, thứ ba là lễ lều. Nghe ba cái tên này, anh chị có nhớ lại trong Tân Ước, đặc biệt là sách Tin Mừng, những cái chỗ nào không? Bây giờ thứ nhất nè, ngày lễ vượt qua và bánh không men liên quan tới biến cố gì? Liên quan tới Đức Giêsu. Tam nhật vượt qua, đúng không? Chúa Giêsu chết vào cái dịp đó. Rồi ngày lễ ngũ tuần biến cố nào? Chúa Thánh Thần hiện xuống. Rồi ngày lễ lều, trong Gioan hình như chương 7 có nói tới lễ lều. Nhân cái dịp đó Chúa lên đền Jerusalem, và cả ba dịp này đều là ba dịp lễ hành hương lên đền thánh. còn những dịp lễ khác không nhất thiết hành hương. Một nam nhân khi tới tuổi trưởng thành là phải hành hương lên đền thánh một năm 3 lần vào 3 dịp này. Nam nhân mà người Do Thái mà trưởng thành là mấy tuổi? 12 tuổi chứ không phải 18 tuổi. Thế cho nên Chúa Giêsu năm lên 12 tuổi mới phải đi lên đền, rồi qua đó bị lạc. Bây giờ lễ vượt qua, chúng ta đọc cái đoạn đó rồi tôi sẽ nói. Chương 23 câu 5 câu 8 chúng ta cùng đọc. Tháng thứ nhất ngày 14 trong tháng vào lúc chập tối là lễ vượt qua kính Đức Chúa. Ngày 15 tháng ấy là lễ bánh không men kính Đức Chúa. Trong vòng 7 ngày các ngươi phải ăn bánh không men. Ngày đầu tiên các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Trong vòng 7 ngày các ngươi phải tiến dâng lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Ngày thứ 7 có cuộc họp để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Như vậy lễ vượt qua và lễ bánh không men nó đi liền với nhau. Lễ vượt qua vào ngày 14 tháng, tháng Nisan, tức là tháng Giêng, ngày 14 tháng Giêng, mà lịch của Do Thái tính theo trăng. Tuy nhiên cách tính đó nó không giống với âm lịch ở Đông Á. Tháng Nisan là tháng Giêng, tức là đầu năm, nhưng mà lễ vượt qua là chiều hôm của ngày 14. Ngày hôm sau là bắt đầu lễ bánh không men, chiều 15, kéo dài suốt một tuần lễ. Và chính cái ngày lễ vượt qua đó, chiều cái hôm mà người ta giết chiên đó, 14 Nisan đó, là đúng cái ngày thứ sáu tuần thành. Phải không? Ngày đó người ta không được đánh dập một cái xương nào của một con chiên. Do anh có nhắc đến sự kiện đó trong lệ luật, để áp dụng vào chính cái con chiên đang bị treo trên thánh giá kia, ngài không bị đập gãy một cái ống xương nào hết. Trong khi đó hai cái tên cũng bị treo hai bên đã bị đánh dập gãy xương. Nghĩa là do anh muốn nói lên cái sự kiện đó xảy ra trong cái ngày vượt qua ấy, nơi Đức Giêsu ứng nghiệm lời kinh thánh. Rồi thứ hai, ngày lễ ngũ tuần. Ngũ tuần hay là ngày lễ các tuần, nghĩa là 50 ngày sau lễ vượt qua. Lễ ngũ tuần này vào cuối mùa gặt. Và nhắc lại cái sự kiện lễ ngũ tuần đó, chúng ta nhớ đến một cái sự kiện trong Tân Ước, đặc biệt là sách Công vụ Tông đồ, đó là biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tức là 50 ngày sau cái biến cố tại Jerusalem mà Đức Giêsu bị đóng đinh. Rồi cái ngày lễ lều có nhắc tới trong Tin Mừng Thánh Gioan, hình như là chương 7. Lễ lều người Do Thái mừng hàng năm để nhắc lại biến cố họ được cứu thoát khỏi Ai Cập, đi trong sa mạc trong suốt 40 năm ở trong các nhà lều, vì đó là thời gian du mục tạm thời, những chiếc lều tạm, dân lang thang, và Thiên Chúa hiện diện cùng với họ qua sự di chuyển của hòm bia chứng ước, được điều khiển bởi ban ngày là cột mây, ban đêm là cột lửa. Thì ba cái ngày lễ này trong sách Lê Vi đều có nhắc tới. Chúng ta vừa mới đọc xong lễ vượt qua, lễ bánh không men, bây giờ ta đọc lễ ngũ tuần từ câu 15 đến câu 22. Từ hôm sau ngày Sa-bát, ngày các ngươi đem bó lúa đến để làm nghi thức tiến dâng, các ngươi phải tính 7 tuần, 7 tuần chẳng. Các ngươi phải tính 50 ngày cho đến hôm sau ngày Sa-bát thứ 7. Và các ngươi sẽ tiến dâng một lễ phẩm mới lên Đức Chúa. Từ những nơi các ngươi ở, các ngươi phải đem đến 2 chiếc bánh để làm nghi thức tiến dâng. Bánh làm bằng 9 lít tinh bột và trộn men mà nướng, đó là của đầu mùa dâng Đức Chúa. Thêm vào với bánh, các ngươi phải tiến dâng 7 con chiên toàn vẹn, 1 tuổi, 1 con bò tơ và 2 con cừu đực, làm lễ toàn thiêu dâng Đức Chúa, cùng với lễ phẩm và lễ tưới rượu kèm theo. Đó là lễ hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Các ngươi phải lấy 1 con dê đực làm lễ tạ tội, và 2 con chiên 1 tuổi làm hy lễ kỳ an. Tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa 2 con chiên cùng với bánh đầu mùa. Đó là của thánh thuộc về Đức Chúa, dành cho tư tế. Chính ngày đó các ngươi phải triệu tập dân, phải họp nhau để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm 1 công việc nặng nhọc nào. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi, tại khắp nơi các ngươi ở. Khi các ngươi gặt lúa trong đất các ngươi, các ngươi không được gặt cho tới sát bờ ruộng. Lúa gặt sót, các ngươi không được mót, các ngươi sẽ bỏ lại cho người nghèo và ngoại kiều. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Còn đoạn sách lễ lều để cho các anh chị về nhà đọc.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, lấy thanh tâm Ngài tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu con cao hơn mây trời, tình Ngài yêu con ai đâu sánh riêng. Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, lấy thanh tâm Ngài tình yêu cao vời. Tình Ngài dâng cao như muôn sông trao, tình Ngài yêu con tiếng yêu ngọt ngào. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài, nhưng xin yêu Chúa mà thôi.
Đối với những ai yêu thích điện ảnh, hẳn đã từng thưởng thức bộ phim Nàng Công Chúa Nhỏ của đạo diễn Alfonso Cuarón. Nội dung phim kể về cuộc đời của một cô bé tên là Sara. Đang sống bình yên ở Ấn Độ, thì Thế chiến thứ nhất xảy ra. Cha của Sara phải đi chiến đấu, nên đã gửi cô con gái yêu quý và một trường tư thục nổi tiếng tại New York. Tại đây, Sara bắt đầu cuộc sống mới, đầy bỡ ngỡ, với nhóm học sinh thuộc tầng lớp quý tộc. Với vẻ tinh nghịch và năng khiếu kể chuyện lôi cuốn, Sara chinh phục được tất cả các bạn hay ganh tị và ương bướng trong trường nội trú. Với tâm hồn đơn sơ nhân hậu, Sara luôn đối xử tử tế với cô hầu gái nô lệ da đen, và đặc biệt với bà hiệu trưởng kênh kiều khó tính. Vào ngày sinh nhật của mình, Sara nhận được tin người cha kính yêu đã tử trận và tài sản gia đình đều bị phong tỏa. Từ một tiểu thư quý tộc, Sarah bị tước hết tất cả và phải làm việc cực nhọc như một người nô lệ da đen. Điều ấy cũng không làm Sarah gục ngã, vì em vẫn tin mình là một nàng công chúa nhỏ như lời cha em đã nhắn nhủ. Sarah vẫn phục vụ và đối xử tốt với mọi người, đặc biệt dành nhiều cử chỉ đẹp cho những con người nghèo khổ xung quanh. Như cái kết của câu chuyện cổ tích mà Sarah hay kể, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cha của Sarah không chết, ông chỉ bị thương. Khi bình phục trở về, ông đã nhận ra Sarah là cô con gái yêu nhất. Ông ôm chầm lấy Sarah trong giọt nước mắt long lanh niềm hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến! Có thể nói, mỗi người chúng ta cũng ví như nàng công chúa nhỏ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Người hằng nâng niu, nuôi dưỡng và giữ gìn chúng ta như con ngươi trong đôi mắt. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được gia nhập vào giáo hội và được gọi là con cái Thiên Chúa, được trở nên người thân của Chúa nếu biết tuân giữ những điều người khuyên dạy. Một lần đang giảng dạy ở Capernaum, dân chúng kéo đến rất đông. Trong ấy, có một số người là bà con họ hàng với Chúa Giê-xu. Họ cho biết có mẹ Maria đến muốn gặp người. Chúa Giê-xu liền khẳng định, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em và là mẹ tôi. Chúa Giê-xu xác định cho chúng ta hiểu ai sẽ được gọi là người thân trong gia đình của Chúa. Khi khẳng định điều này, Chúa Giê-xu đưa chúng ta vượt lên mối quan hệ họ hàng máu mủ mà hướng đến một mối quan hệ thiêng liêng cao quý hơn bằng cách tuân giữ những điều người đã khuyên dạy. Từ quan hệ về thể lý, chúng ta được mời gọi hướng đến quan hệ về đức tin. Quan hệ thể lý mang tính giới hạn, còn quan hệ thiêng liêng luôn bền chặt. Một khi chúng ta gắn bó thân thiết với Chúa, chúng ta sẽ sống trọn vẹn giới răn yêu thương như Chúa đã dạy. Chúng ta chỉ thực sự là những người thân của Thiên Chúa khi sống và tuân giữ những lời người dạy. Có lần Chúa Giê-xu khẳng định, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Như vậy, tuân giữ lời Chúa là điều kiện cần phải có để trở thành công dân nước trời và được trở nên anh chị em với Chúa Giê-xu. Điều này quả là một thách đố đối với mọi người chúng ta, bởi lẽ chúng ta dễ dàng xưng mình là con cái Chúa, nhưng lại không tuân giữ những lời người dạy. Muốn trở nên con cái Thiên Chúa, chúng ta phải có lòng yêu mến nồng nàn và khát khao sống những điều Chúa dạy. Thánh tiến sĩ Thomas Aquino xác tín rằng, tình yêu liên kết chúng ta với Thiên Chúa, đến nỗi chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, mà chỉ sống cho Thiên Chúa. Như vậy, con đường đến với Thiên Chúa phải bắt đầu bằng tình yêu và kết thúc trong tình yêu. Ai có lòng yêu mến thực sự sẽ nhớ mãi lời nói của người mình yêu. Tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa, người đã yêu chúng ta bằng mối tình muôn thuở, cho dù trời đất có đổi thay, dù những vì sao vỡ tan thành hàng trăm mảnh, thì tình yêu nơi Thiên Chúa vẫn vuông tròn bền vững. Cho dù loài người chúng ta có tội lỗi, có phản nghịch đi hoang, thì Thiên Chúa vẫn một mực tính trung yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu, tuân giữ những điều Chúa dạy không phải là việc dễ. Bởi lẽ, chúng con thích tìm sự dễ dãi nơi trần gian. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng con về việc thi hành ý muốn của Cha, đón nhận mọi đau khổ trong niềm tín thác vững vàng. Xin cho chúng con mỗi ngày sống gắn bó với Chúa trong cầu nguyện và khiêm tốn phục vụ, yêu mến và thi hành lời Chúa, hầu trở nên người thân trong gia đình của Chúa. Amen.
Xin Chúa yêu con mãi không hao mòn, lấy thân tâm Ngài tình yêu vô biên. Và vì yêu con, Chúa đã hiến thân để rồi hy sinh chết treo thập mình. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời tuy con lạc loài, nhưng tình yêu Chúa mà thôi. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời tuy con lạc loài, nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.